Tức là bây giờ tới cái phần thu về bảy đại. Tức là A Nan mới bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói nhân duyên hòa hợp, tất cả mọi thứ biến hóa thế gian đều nhân bốn đại hòa hợp mà được phát minh. Thì làm sao Như Lai lại nghĩa là bài bác hết cả hai thứ nhân duyên và tự nhiên, nay con chẳng biết nghĩa ấy về đâu, kính mong Như Lai thương xót chỉ bài cho chúng sanh nghĩa trung đạo trọn vẹn là cái pháp không hí luận. Bây giờ Thế Tôn mới bảo Ngài A Nan rằng: Ông trước đã chán bỏ các cái pháp tiểu thừa thanh văn duyên giác mà phát tâm siêng cầu vô thượng bồ đề, cho nên là hiện nay ta vì ông mà chỉ bài đệ nhất nghĩa đế, thế nào lại còn đem cái vọng tưởng nhân duyên thuộc hí luận của thế gian mà tự trói buộc. Ông tuy là nghe nhiều mà như người nói thuốc khi mà thuốc thật đem đến trước mặt á, chẳng có thể phân biệt được. Như Lai nói là thật đáng thương xót. Ông nay hãy nghe là lắng nghe kỹ, ta sẽ vì ông mà phân biệt chỉ bài, cũng khiến cho những người tu hành đại thừa sau này thông đạt được thật tướng. A Nan im lặng nhận lãnh lời Phật chỉ dạy. Phật bảo A Nan: Như ông đã nói bốn đại hòa hợp phát minh ra mọi thứ biến hóa thế gian, A Nan, nếu mà tánh của cái đại kia thể của nó chẳng phải hòa hợp thì chẳng có thể cùng với các đại hòa lẫn, giống như là hư không chẳng có hòa với các sắc. Còn nếu mà nó hòa hợp thì đồng với biến hóa, trước sau thành nhau, sanh diệt nó tiếp nối, sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử, như cái vòng như cái vòng lửa sôi chưa có nghĩa là ngừng nghỉ. A Nan, như nước thành băng, băng trở lại thành nước. Tức là đây là Phật cái phần mở đầu, nghe không? Nghĩa là Ngài A Nan bây giờ mới bạch với Phật, nghĩa là xưa Phật thường nói về cái nghĩa nhân duyên hòa hợp đó, do nhân duyên hòa hợp cho nên là các cái mọi thứ biến hóa thời gian đó nó mới được nghĩa là thành. Thì bây giờ đây thì Phật lại coi như là bài bác hết cả cái nhân duyên và tự nhiên, tức là không phải nhân duyên mà không phải tự nhiên nữa, thành ra đoạn diệt hay sao? Vì vậy cho nên là Ngài mới thỉnh Phật để mà chỉ dạy cái nghĩa trung đạo đó, trung đạo trọn vẹn. Còn như vậy thành ra nó đoạn diệt, nó thành một bên. Thì Phật mới quở, nghĩa là ông nghĩa là trước là chán cái pháp tiểu thừa thanh văn duyên giác cầu vô thượng bồ đề, thì Phật mới chỉ cho cái nghĩa đệ nhất nghĩa đế. Đó là chúng phải chú ý, đây là Ngài nói về đệ nhất nghĩa đế, còn Ngài Năng á lại bám vào cái thế tục đế để mà nghi. Đó là cái lầm lẫn. Cho nên mình học làm phải hiểu được đó. Khi Phật nói đây là Phật nói về đệ nhất nghĩa đế, rồi mình lại đem cái tục đế để mà hiểu, thành ra là nghi. Cho nên Phật mới bảo là thế nào mà còn đem cái gọi là cái nhân duyên vọng tưởng đó, nó là thuộc về pháp thí luận của thế gian để mà tự trói buộc. Phật mới quở như người mà nói thuốc, khi thuốc thật đem đến trước mặt thì không biết. Tức là sao? Tức là ở đây Phật nói thẳng về đệ nhất nghĩa đế, nhưng mà Ngài A Nan á thì lại bám vào cái thế đế để mà nghi. Thành ra coi như là đối diện với chân thật mà lại lầm qua. Nghĩa là Ngài chỉ thẳng cái đệ nhất nghĩa đế là cái chân thật đó, lại không có ngay đó mà nhận, lại bám vào cái thế đế nghi, thành ra đối diện mà lầm qua. Bởi vì Ngài ấm nhập xứ giới, ở trước đó là Ngài đã chỉ rõ năm ấm nè, rồi lục nhập 12 xứ, 18 giới, đều nghĩa là không có chỗ tìm cái chỗ sanh không thể có được, vốn là nghĩa là trong Như Lai Tạng thôi, thì tức là ngay nơi đó sáng tỏa không có mê, ngay nơi ấm cái nhập xứ giới này đó sáng tỏa rõ ràng không có mê, không có lầm cái tướng ấm nè, rồi không có lầm với cái chỗ nhập, cũng không lầm với cái chỗ mà xứ nó sanh, rồi không kẹt nơi cái tướng của giới, tức 18 giới đó. Như vậy thì không có lầm mê nơi cái ấm nhập xứ giới này, mà cũng không lìa nơi ấm nhập xứ giới này. Đó, ngay đó mình không có lầm mà cũng không có tách rời nó, thì luôn rõ ràng sáng tỏa. Thì như vậy mà như vậy tức là trung đạo rồi, còn gì nữa hỏi. Đó, Phật chỉ như vậy là nghĩa trung đạo là ngay đó rồi, mà ông còn không hiểu còn hỏi nữa. Đó, cho nên Phật gọi là trước mặt mà làm qua. Nghĩa là bởi vì ở trước á, tức là trước kia á, thì nghe Phật phân biệt tướng ấm nè, tướng nhập, tướng xứ, tướng giới, nó là do nhân duyên mà khởi, không? À, tức là trong căn ngoài trần nữa, nó nhân duyên mà nó khởi. Nói như vậy là để rõ nó không có thật sanh, tức là không thật có sanh. Rồi cái thì người lại chấp có cái do ấm nhập xứ giới mà có, thì đó là lầm theo cái có, đó là lầm chấp theo cái có. Rồi bây giờ đây nghe Phật phá ấm nhập xứ giới đó, chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên, để mà khiến cho mọi người ngay đó nhận ra cái tự tánh xưa nay đó, nó sẵn như vậy mà không lầm theo cái tướng khởi của các thứ này, rồi mình lại không hiểu, đã cho là rơi vào đoạn diệt, thì đó lầm theo cái tướng không. Trước là lầm theo tướng có, đây lầm theo tướng không, cho nên không thấy được cái nghĩa trung đạo. Còn sự thật á, thì ngay đó đã nói rõ trung đạo rồi, không? Nghĩa là nói ấm nhập xứ giới, nó vốn là Như Lai Tạng, là tánh diệu chân như, thì sao? Ấm nhập xứ giới vốn là Như Lai Tạng, là tánh diệu chân như, tức là không cho chấp nó là riêng có, phải không? Nó là Như Lai Tạng thôi, là diệu chân như thôi, chứ không phải là riêng có, thì không rơi vào cái có, mà cũng không chấp cho mình chấp bỏ nó để mà tìm cái chân thật riêng nữa. Vì vì nó vốn là diệu chân như rồi, thì không thể bỏ nó mà tìm cái chân thật riêng nữa, thì tức là cũng không thể chấp không. Nó không thể riêng có, cũng không thể bỏ nó để mà tìm cái khác, tức là không thể chấp không. Thì vậy là chỉ ngay đó mà khéo thầm nhận trở lại thì là xong. Như vậy thì cái ý chỉ màu nhiệm đã sẵn có ông đó rồi, trung đạo ngay đó rồi, mà không thấy. Trên Phật vỡ đó, vỡ nghe nhiều, nghe nhiều mà khi thuốc thật đem đến trước mặt không biết. Nghĩa là tóm lại ở đây cái phần này là theo tục đế thì ấm nhập xứ giới nó do nhân duyên mà khởi, không có tự tánh, không có riêng thật có, tức là muốn nói rằng nó khởi tức là không có chỗ khởi, thì ngay đó là nó vốn lặng lẽ, tức là tự tánh nó vốn lặng lẽ. Đó là theo cái tục đế mà để mà rõ được cái ý nghĩa. Còn nếu mà nơi cái đệ nhất nghĩa đế á, thì ấm nhập xứ giới nó chỉ đồng một thể giác thôi, không? Nghĩa là trên cái nghĩa mà đệ nhất á, thì cả ấm cả nhập cả xứ giới chỉ đồng một thể giác thôi, thì cái gì trong đó mà có 5, có 6, có 12, có 18 đó, chỉ đồng một thể giác thôi, thì làm sao mà chia trong đó là có 5 cái, 6 cái, 12 cái, 18 cái. Cho nên hiểu được chỗ đó thì ngay ấm nhập xứ giới đó ngộ trở lại rõ ràng chỉ đồng thể giác thôi, không? Nhưng mà tùy duyên mà nó hiện thành cái dụng sai khác. Khi mà nó hiện thành cái dụng sai khác rồi á, không? Thì mình làm trên cái dụng đó, chứ sự thật tuy hiện thành cái dụng sai khác nhưng mà vẫn không rời một thể giác. Cho nên ngay đó là gọi là ngay cái mê đó, ngay cái sanh đó, tức là vô sanh, chứ không gì khác hết. Đó là giúp cái niệm lấy bỏ. Thì chính đó là cái nghĩa mà gọi là tùy duyên mà bất biến tùy duyên đó. Mình nhiều khi mình học cái nghĩa mà gọi là bất biến tùy duyên bất biến mà học, nhưng mà tới khi mà cái thật đó nó chỉ bài rõ đó, thì mình lại không hiểu, ta lại hiểu theo chữ nghĩa. Nghĩa là nó tùy duyên, tất nhiên là nó đồng một thể giác thôi, nhưng mà tùy cái dụng nó hiện ra nó có sai khác, thì nói là 5, nói là 6, nói 12, nói 18. Thì đó là tùy duyên. Tùy duyên nhưng mà vẫn không rời một cái thể giác, cũng là cái trong Như Lai Tạng thôi. Đó là tùy duyên nhưng mà vẫn bất biến. Tuy bất biến nhưng mà tùy theo cái dụng mà nó sẽ khác, gọi là tùy duyên. Đó là tùy nghĩa tùy duyên bất biến thì rõ ràng như vậy. Thì như vậy tức là ngay đó là tự tánh Niết Bàn nằm sẵn đó rồi. Cho nên đây Phật mới quở Ngài A Nan là như vậy. Đã rõ như vậy, nói rõ như vậy rồi mà còn chưa hiểu, cho nên mới bảo gọi là đây là đem cái vọng tưởng nhân duyên, hí luận của thế gian mà tự trói buộc đó, mà không thấy được cái thật.